This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tiến Dũng được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Tiến Dũng khỏe không? Hoàng Tính khỏe lắm.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Hoàng Tính khỏe không? Tiến Dũng khỏe lắm anh Hoàng Tính.
Ôi vậy cũng mừng.
Dạ, ha. Khỏe luôn.
Dạ, yeah, yeah. Vậy cũng mừng bạn Hiền. Dạ, yeah.
Cảm ơn.
Hôm Hoàng nay đẹp rồi. Quá, Tiến Dũng ơi. Đẹp.
Hôm nay thiệt là đúng trời thật đẹp, đúng là bước vào những ngày mùa xuân, xe xe lạnh, bận áo mà ra đường giống như đi Đà Lạt vậy ha.
Yeah.
Thời tiết thiệt thiệt là đẹp. Có một cái là nó khác Đà Lạt là nó không có nhiều người Trung Quốc thôi.
Câu đầu nghe hay quá, câu sau tự nhiên thoát.
Em nghe một người bạn mới lên Facebook gửi một cái video mà đi vào chợ đêm của Trung Quốc, cái chợ Đà Lạt đó quý vị. Mà họ nói là tưởng đâu lạc lõng vào cái khu Bắc Kinh hay là ở bên gọi là gì, Beijing, gọi là tiếng Beijing. Trung Quốc quá chừng luôn, đông ơi là đông. Mà quý vị cũng biết rằng không phải riêng mà Đà Lạt đâu, chúng ta về Bà Nà là cũng vậy. Tức là Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, những cái nơi mà du lịch đó, hiện tại bây giờ rất đông người Trung Quốc. Thật sự ra thì nếu mà Trung Quốc đi vào du lịch bình thường thôi thì cũng giúp cho cái quốc gia Việt Nam có thêm thu nhập. Nhưng mà nếu mà đừng có phá phách lung tung, đừng có ý đồ xấu thì cũng ok ha. Nhưng mà ai biết được ha, rồi người tính. Mấy ngàn năm
lắm
rồi, chúng ta giặc phương Bắc chúng ta cũng rất là sợ phải không?
Nhiều lắm, nhiều vấn đề lắm, nhiều vấn đề lắm. Họ đi qua nhưng mà họ nói là cái này xứ của họ không, tự ra thôi. Cũng có rất nhiều những cái bài báo.
Xuân bài vừa khi rồi, Tết xuân thương bài thì tôi thấy người Trung Quốc đông thì nó tưởng là trong lòng mình nói là chắc họ đi về quê của họ đấy. Không biết là còn Việt Nam không? Việt Nam ta đâu thiệt đúng rồi. Chúng ta gác chuyện buồn qua một bên, nói chuyện vui đi ha.
Rồi.
Kinh tế sáng ngày hôm nay.
Không biết có
hôm
vui
nay
không
thì chuyện vui hôm nay, Chiến Dũng gửi chuyện vui trước là Dow Jones giảm 49 điểm. Hiện tại là 24.677 điểm. Trong cái đó thì Nasdaq lên 1 điểm. Hiện tại là 7.366 điểm. SP500 thì xuống 1 điểm, 2.715 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.90%. Dầu thô thì lên 70 xu, một thùng dầu thô là 64 đồng 20 xu, một euro đổi được 1 đồng 23 xu, vàng thì lên 7 đồng 20 xu, và áo vàng hiện tại 1.319 đồng 50 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm, ngày hôm nay là 4.30%, từ rồi cao nhất cũng là 4.30%. Lãi suất quy định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.74%, từ rồi cao nhất là 3.68%. Ở Việt Nam thì 1 mỹ kim mua vào là 22.735 đồng, bán ra là 22.805 đồng. Vàng thì mua vào 36.610.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.670.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, the Federal Reserve, tức là quỹ dự trữ liên bang sẽ nâng lãi suất lên cho quyết định ngày hôm nay là nâng lãi suất lên có thể là 0.25%, thì cũng biết rồi. Mỗi năm như vậy thì thông thường đó thì một cái rate nhất định là lên 3 lần, tức là năm ngoái họ lên 3 times last year, m�i lần như vậy là quarter point, tức là 0.25, thì bây giờ hiện tại cái range bây giờ là 1.25 đến 1.50. nhưng mà theo như cái thấy cái thống kê đưa ra đó, thất nghiệp cũng giảm nhiều, economy lại lên rất mạnh, rồi công ăn việc làm mướn vào cũng đông, thì có thể năm nay không phải là lên 3 lần đâu, có thể là lên 4 lần 5 lần không chừng. Và ngày hôm nay sau khi cuộc họp 2 giờ chiều vào ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy Federal sẽ đưa ra quyết định rằng lên lãi suất 0.25%, thưa quý vị. 0.25% thì lãi suất rất nhẹ, lên từ từ, siết từ từ như vậy mới mệt đấy, thưa quý vị. Trong khi đó thì một bản tin khá thú vị, vì Starbucks chiều ngày hôm qua thì người đứng đầu của gọi là cái dãy cà phê Starbucks này đó cũng tuyên bố rằng họ sẽ chấp gọi là vui vẻ thưởng 10 triệu Mỹ Kim với một cái người scientist nào, hay là một người chemist, đó là một người về hóa học nào thiệt là giỏi tài ba, làm được một cái ly cà phê, một cái ly chứ thưa quý vị, một cái ly giấy đó mà có thể bỏ vào nước hòa tan, dội, ví dụ chúng tôi là dội vào toilet cũng được luôn, giống như một tờ giấy mà vệ sinh vậy đó, thì họ sẽ thưởng 10 triệu Mỹ Kim. Quý vị biết rằng không phải là mới mẻ gì, đã từ lâu rồi người ta đã nghĩ ra cái vấn đề này, làm một cái ly để mà bỏ vào nước rửa tan luôn, hoặc là để vào toilet dội đi luôn, một cách nào đó mà làm cho cái ly nó biến mất, không cần phải qua cái recycle. Cái problem ở đây đó là người ta đã nhiều năm tháng đã phát minh, nhưng mà cái quan trọng là cái ly này nó có hai phần rất cứng, cái đít và cái đầu. Tức là cái miệng ly nó cũng phải một loại giấy rất cứng, và cái đít ly một loại giấy rất cứng. Ở giữa thì no problem rồi, giấy có thể hòa tan được, nhưng mà hai cái đầu và cái đít của cái ly không thể nào hòa tan được vì quá cứng đi. Cái đó là một cái quan trọng hiện tại bây giờ mà người ta vẫn còn đang nhức đầu để tìm hiểu. Nếu quý vị nào mà đã có một cái phát minh độc đáo như vậy đó, thì có thể nhận ngay 10 triệu của Starbucks. Nhưng ngưng, chúng ta không nghĩ là 10 triệu đâu. Nếu quý vị nào đã có một phát minh độc đáo như vậy đó, bán một bản quyền quý vị thôi đó, là chúng ta có thể vài tỷ Mỹ Kim thì đúng hơn. Vì mỗi năm như vậy đó, cả thế giới đã bỏ vào thùng rác recycle 600 tỷ cái ly giấy và ly nhựa. Và tưởng tượng đi, có số lượng này rất lớn mà bỏ tiền ra để recycle mỗi năm như vậy, phải nói là không phải là con số tiền nhỏ. 600 tỷ cái ly nhựa và ly giấy này đó, Starbucks chỉ có 1% trong đây thôi. Chứ thấy rõ ràng khoảng 6 triệu đi, là chỉ có 1% thôi, không có nhiều cái thứ vị. Nhưng mà sẵn sàng bỏ ra 10 triệu Mỹ Kim. Nhưng thì cũng nghĩ rằng nếu mà quý vị làm được đó, một cái ly nó gọi là Next Generation Cup này đó, thì chúng ta được số tiền khổng lồ, nhiều hơn rất nhiều. Và theo như cái phần thưởng này, cái giải thưởng này đưa ra đó, thì hy vọng là trong tương lai, không phải riêng Hoa Kỳ đâu, tất cả những người nào trên toàn thế giới mà làm được đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái số tiền thiệt là khổng lồ. Còn bản tin kế tiếp là bản tin không được vui lắm cho quý vị nào đã từng mua cái vé máy bay du lịch hay là một cái nhà khách sạn v.v. ở trên cái Orbitz. Orbitz thì chúng ta cũng biết rằng là cũng under một cái công ty là Opedia. Và ngày hôm qua thì người đứng đầu của cái Orbitz này nói rằng nếu quý vị nào đã mua vé bay vào 1 tháng 1 năm 2016, đến ngày 22 tháng 12 năm 2017, thì quý vị sẽ bị đã bị mất thông tin, vì họ sẽ bị mất ít nhất là 880.000 cái payment card, tức là quý vị mua qua thẻ bằng mạng đó, thì cái số thẻ tín dụng quý vị đã bị mất cấp, kèm theo cái tên, cái địa chỉ nhà, cái ngày sinh của quý vị, email của quý vị, cái phone number, ngay cả cái gender, tức là vị nam nữ hay ở giữa, cũng bị mất vào cái system trong khoảng thời gian 16 đến năm 2016 đến tháng 12 năm 2017. Quý vị nào có lỡ mua hay đã mua đó, thì quý vị cũng nên coi lại cái thẻ tín dụng của mình, coi kỹ lại mỗi tháng ít nhất 2 lần. Ví dụ khuyến khích quý vị ít nhất 2 lần phải coi cái statement. Ví dụ nói every day. Yeah, every day là nhắc nhở quý vị đừng bao giờ quên làm cái điều này trong tháng 2 lần. Là coi cái statement quý vị online cũng được, hay là cái statement gửi bằng giấy hard copy gửi về cũng được. Coi kỹ từng dòng, cái nào chúng ta xài, cái nào chúng ta không xài thì chúng ta khoanh lại để gọi là nhà băng, cancel cái thẻ và lấy tiền lại. Nếu quý vị không làm điều này là quý vị đã mất tiền rồi, nếu quý vị có bị hack thì quý vị nên nhớ điều đó. Và bản tin kế tiếp là bản tin có thể là cuối cùng nói về cái tax. Chị Dũng cũng biết rằng quý vị nào mà thường thường khai thuế không có thích lắm đâu, chúng ta ai cũng vậy, chỉ có một người thích khai thuế thôi, thích lắm luôn đó, tức là các vị CPA, tức là Certified Public Accountant, thích khai thuế lắm, vì họ khai thuế họ lấy tiền nên họ thích thôi, còn ngoài ra chúng ta không ai thích hết. Nhưng mà năm nay thì mỗi năm đó là vào ngày 15 tháng 4, chúng ta phải lật đật nộp thuế trước cái đáo hạn, tức là chúng ta phải trễ họ sẽ phạt quý vị. Và năm nay thì rất may là chúng ta được đến ngày 17, tức là được 2 ngày thêm nữa. Cái lý do vì ngày 15 đó là rớt vào ngày Chủ nhật, thì sở thuế không làm việc nên quý vị có thể giờ vào ngày thứ hai. Nhưng thứ hai đó, Emancipation, tức là cái ngày mà Tổng thống Abraham Lincoln đã ký một cái sắc lệnh giải phóng 3.000 người nô lệ vào năm 1862, cũng là một cái ngày lễ nữa. Và đưa vào ngày thứ hai là ngày lễ là April 16. Vì thế cái ngày mà chúng ta thật sự phải nộp thuế đó là ngày Tuesday, ngày thứ ba, April 17, thứ ba tháng 4, thứ ba ngày 17 tháng 4. Nhớ nha quý vị, tức là chúng ta có thể không được 2 ngày để mà chuẩn bị thuế nữa. Quý vị nhớ mỗi năm như vậy đó, vào ngày 15 tháng 4 đó là các bưu điện, những người gọi là làm bưu điện phải cầm một cái rổ ra ngoài đường luôn để mà cho người ta bỏ thơ, bỏ cái giấy khai thuế vào, vì người ta đợi ghét nộp thuế lắm, đến vào khúc cuối mới nộp thuế nên người ta đợi rất là lâu. Nhưng mà chị Dũng cũng nhắc lại đó là quý vị nào mà có thể làm thuế ở nhà được đó thì chúng ta nên làm. Chẳng hạn như quý vị làm một cái đơn gọi là 1040, easy 1040 đó, nó rất là dễ, chỉ cộng trừ nhân chia vài hàng thôi là cũng được. Mua một cái software mới gọi là TurboTax đó, hai ba người xài chung với nhau cũng được. Nó có bao nhiêu cái account như vậy thì người ta xài chung để mà khai thuế thì nó save tiền hơn. Còn nếu quý vị mà có dính dáng vào business đó, nhỏ nhỏ thì cũng ok. Nhưng mà business nào mà lớn đi đất nhiều đó thì chúng ta cũng nên gặp CPA. Vì theo Tiến Dũng, kinh nghiệm cá nhân thôi, nếu mà quý vị mà có một cái thuế mà về 1040 đó thì chúng ta ra khai thuế thì nó không có tiện lắm. Vì cái software của người CPA nó hoàn toàn khác cái software của quý vị trong nhà. Và chúng ta cũng nhớ là Dũng cũng thường nhắc đó là cái người CPA đó, họ cũng có một cái red zone hay là cái hazard, cái mức mà nguy hiểm. Tức là họ có thể khai thuế cho vị lấy tiền thêm đó, nhưng mà cái mức này không có lợi cho họ thì họ lại không làm. Cái lý do đó đó, cái software của họ đó, thì cái người mà sở thuế đó, IRS đó, họ trust hơn. Vì ít khi nào họ gọi là bị audit những cái người CPA, vì cái software của họ là đã như vậy rồi, nên họ tin vào cái đó. Nhưng mà họ cũng randomly để lấy một vài cái mẫu khai thuế của những người CPA để mà họ coi còn những người này làm có đúng hay không. Nhưng mà cái safety zone của CPA rất là cao, vì cái software của họ đã an toàn rồi, nó không có gọi là không có khai, gọi là mặc dầu lấy tiền được đó, nhưng mà họ không có khai vào để cho nó an toàn. Trong khi đó thì cái 1040 mà chúng ta khai vào cái TurboTax đó thì chúng ta có thể lấy được thêm nhiều, vì chúng ta có những cái dòng mà chúng ta có thể khai vào. Quý vị không tin thì làm thử nha, quý vị vào một cái CPA khai thuế xong thì quý vị làm một cái TurboTax thì Dũng tin chắc rằng quý vị sẽ khác số tiền quý vị lấy về, sẽ khác lắm cái thưa vị. Không biết là các CPA có đồng ý thì cũng không, nhưng mà thì cũng nghĩ là kinh nghiệm cá nhân thì thấy là đúng là như vậy. Xin trở lại Hoàng Tính.
Như vậy là chúng ta chỉ còn có khoảng độ 3 tuần nữa, cộng thêm tới 3 tuần hơn thưa quý vị, cộng thêm mấy cái ngày của cái cuối tuần thứ hai, thứ ba thì quý vị tranh thủ để cho nó đừng quá ngày 17 tháng 4 là cái ngày mà cuối cùng của cái nộp thuế. Quý vị nhớ nhé, nếu mà quý vị có đi khai thì bây giờ trong tuần này thì cũng rất là tốt, rất là lý tưởng cho quý vị, cho những cái người mà có những cái giấy tờ trễ thì quý vị tranh thủ gộp nộp lấy hẹn để mà tới đưa cho những cái người SPA họ làm thuế cho mình gấp. Chắc có lẽ giờ cũng kịp, nhưng mà nhớ là đừng có quá ngày 17 tháng 4 phải không Tứ Dũng?
Dạ đúng rồi, quý vị nào mà đóng thuế lại đó thì chúng ta chờ đến ngày 7 tháng 4 cũng được. Còn vì nào mà lấy tiền thuế đó thì chúng ta làm sớm càng tốt, vì a dollar today is worse than the dollar tomorrow. Tức là đồng tiền ngày hôm nay thì nó có giá trị hơn đồng tiền ngày mai. Anh đồng tính lấy tiền lại thì khai càng sớm càng tốt, mà nếu anh trả lại thì trả từ từ thôi anh.
Chính xác là như vậy.
Dạ.
Mời Tiến Dũng, mời Tiến Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, chào Tiến Dũng, chào quý vị.